Chào toàn thể quý ông bà, anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, đoạn Kinh Thánh mà chúng ta mới vừa đọc mang hai chủ đề: chúng ta là muối của đất, chúng ta là sự sáng của thế gian. Nếu chúng ta đọc lui lại phần đằng trước, ở trong đoạn 5, câu 1, câu 2, chúng ta thấy Kinh Thánh mô tả có một đoàn dân đông đang chờ Chúa để được nghe Chúa giảng và để được chữa lành. Và khi bắt đầu giảng thì những môn đồ là những người ngồi gần Ngài nhất. Nếu chúng ta tiếp tục đọc từ câu 3 đến câu 11 thì chúng ta thấy Chúa mô tả những phẩm chất đặc biệt của ai đó và Ngài công bố phước cho họ. Chúa mô tả họ như thế nào? Họ có những phẩm chất đặc biệt như thế nào? Họ có tấm lòng khiêm nhường và nhu mì. Họ biết đau lòng, biết than khóc cho sự bất công, cho tội lỗi, cho những sự gian ác xung quanh họ. Họ khao khát sống theo đường lối công bình của Chúa. Họ có tấm lòng trong sạch, có nghĩa là không có giả hình. Họ có tấm lòng hay thương xót, họ ăn ở hòa thuận và làm cho mọi người hòa thuận. Họ là người sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa. Họ là ai? Chúng ta biết rằng họ là các môn đồ của Chúa. Vì sao chúng ta biết? Đó là vì vừa khi chấm dứt bài giảng về các phước lành, Chúa công bố tiếp theo rằng các môn đồ của Ngài là muối của đất và là sự sáng của thế gian. Chúa cho các môn đồ của Ngài biết rằng sự hiện diện và sự ảnh hưởng của họ trên đất này và trên thế gian này giống như sự hiện diện của muối và của sự sáng. Bởi vì họ có những phẩm chất đặc biệt mà Chúa biết rằng đất này và thế gian này rất là cần đến họ. Giống như thức ăn thì cần muối, và một căn phòng tối tăm thì cần có ánh sáng. Chúng ta học được một thứ tự rất là logic trong lời dạy này của Chúa. Trước tiên, Ngài công bố phước thay cho các môn đồ của Ngài vì họ gặp được Ngài và họ trở thành những đứa con của nước trời. Tiếp theo, Ngài xác nhận họ là những nhân chứng cho Ngài ở trên đất và trên thế gian này. Chúng ta thấy trở thành con của nước trời cũng có nghĩa là trở thành nhân chứng cho Chúa ở trên đất này. Muối và sự sáng là hai hình ảnh tượng trưng Chúa dùng để công bố, xác nhận về giá trị, bản chất và chức năng của các môn đồ. Chứ không phải là Chúa đang hứa hay đang ban cho một sự lựa chọn mà môn đồ của Chúa có quyền nói muốn hay là không, hoặc là có thể có hay là sẽ không có. Chúa không hề khích lệ môn đồ của Ngài là hãy trở nên như muối và như sự sáng đi. Hoặc là Chúa cũng không nói rằng các người sẽ trở nên giống như muối và như sự sáng. Không, Chúa không nói như vậy. Chúa chỉ nói hai câu khẳng định đơn giản: các ngươi là muối của đất, các ngươi là sự sáng của thế gian. Để xác định rằng bản chất của môn đồ đương nhiên phải giống như muối và giống như sự sáng, vì họ là môn đồ của Ngài. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là Chúa muốn các môn đồ của Ngài làm muối của đất và làm sự sáng của thế gian, có nghĩa là làm gì? Chúng ta sẽ bước vào phần thứ nhất để xem Chúa dạy chúng ta học về muối của đất có nghĩa là gì. Vào thời của Chúa Giê-xu, muối có giá trị rất cao. Khi một người lính mãn hạn phục vụ, anh ta nhận được tiền lương bằng một bao muối to, đủ để nuôi sống gia đình của anh ta trong 10 năm. Mà thời đó thì một gia đình có từ 7 đến 10 người. Vậy thì người ta tính rằng một bao muối to đủ để nuôi sống anh ta ít nhất trong 70 năm, cả đời của anh ta. Với khí hậu nóng của vùng Palestine, người ta cũng cần phải bảo quản thực phẩm, thức ăn, thịt cá. Và nếu muốn giữ thức ăn lâu ngày thì bắt buộc chúng ta phải nêm thức ăn vào trong thịt cá để cho thịt cá đừng có bị ương. Muối cũng dùng để được nêm vào thức ăn để cho thức ăn có thêm vị. Vì thế, muối dùng để gạt bỏ quá trình biến chất của thịt cá và giữ cho thức ăn thơm ngon và không bị hư. Chúng ta cũng biết rằng bản chất của muối là dễ hòa tan và dễ thấm vào. Vị mặn của muối cũng có thể làm tan biến tất cả những vị mặn vị khác trong thức ăn. Ngoài ra, vào thời của Chúa, người ta cũng đã sớm phát hiện được tính chất diệt khuẩn và sự ích lợi của muối trong việc phòng ngừa sự nhiễm trùng của vết thương. Khi Chúa nói, các môn đồ của Chúa là muối của đất. Họ có hiểu Chúa nói gì không? Chúng ta chắc chắn là họ hiểu, bởi vì ít lời của muối trong đời sống hàng ngày ở Palestine vào thời đó. Các môn đồ của Chúa hiểu ngay là Chúa muốn nhấn mạnh đến giá trị của họ, đó là vị mặn của họ. Vì ngay sau đó Chúa đề cập đến việc muối bị mất mặn. Chúa dùng từ đất để nói về một thế giới được dựng nên bởi Đức Chúa Trời. Các ngươi là muối của đất, có nghĩa là các ngươi là muối của nơi mà Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới, mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo nên. Nếu người ta biết dùng muối để nêm và bảo quản thức ăn, thì Chúa Giêsu muốn rằng thế giới này là nơi mà có những người nam, những người nữ, những người già và trẻ con đang sống ở trong đó dưới quyền tẩy trị của Đức Chúa Trời, cũng phải được bảo quản và nêm bởi muối của các môn đồ của Ngài. Chúa muốn các môn đồ của Ngài phải sống ở trên đất và hòa mình vào trong đó như là muối, dùng vị mặn của mình để xua tan sự nhạt nhẽo của một thế giới mà không có niềm vui và cũng không có sự bình an thật. Sự hiện diện của các môn đồ ở trên đất này cũng dùng để tránh giữ cho thế giới này tránh khỏi sự bị thối rửa bởi sự hiện diện của tội lỗi. Khi Chúa nói đến vị mặn của các môn đồ, đó là Chúa muốn nhấn mạnh đến đời sống đạo đức và việc làm nhân lành của họ trên đất này. Chúng ta thấy rằng nếu Chúa đã mô tả những phẩm chất đặc biệt của các môn đồ trong bài giảng về các phước lành, chúng ta cũng hiểu rằng đó là vị mặn của các môn đồ. Vị mặn của họ phải thấm vào trong thế giới để ngăn chặn tội lỗi, để giữ gìn cho xã hội không bị hư hoại. Giống như muối thì diệt khuẩn, giữ cho thịt cá không bị hư. Vị mặn của các môn đồ cũng phải được hòa tan vào trong thế giới này để mang đến niềm vui, bình an, hy vọng và sự an ủi cho mọi người. Giống như khi chúng ta nêm muối vào thức ăn thì chúng ta ăn, chúng ta thấy ngon và chúng ta thấy vui. Hạt muối, nếu nó có ích lợi và có giá trị, đó là tại vì nó có một vị mặn đặc trưng mà không có cái gì trên thế giới này có thể thay thế được nó. Tên gọi hóa học của muối là chlorure de sodium. Chất này chúng ta biết chắc là nó không bao giờ mất vị mặn được, đó là chất hóa học của muối. Nhưng mà muối dùng vào thời của Chúa Giêsu ở vùng Palestine là muối mà người ta lấy ra từ biển chết. Muối này không phải là muối tinh chất giống như muối mà chúng ta đang dùng ngày hôm nay. Muối này nó bao gồm rất là nhiều những hạt tinh thể, mà những hạt tinh thể này không có tính chất mặn. Khi mà người ta dùng muối để người ta ướp vào trong thịt cá thì chất chlorure de sodium tan ra và thấm vô trong miếng thịt, thì nó để lại ở trên miếng thịt đó rất là nhiều những cái hạt tinh thể. Những hạt tinh thể này không thể tan được. Và những hạt tinh thể này tại sao nó không tan? Bởi vì nó không cho có chất chlorure de sodium nó ở lại. Thì người ta đem những cái hạt tinh thể này người ta quăng ra đường, tại vì thời đó đường ở Palestine thì chưa làm cái đường giống như là những cái đường cái đồng quê của mình ở Việt Nam. Thành ra những cái hạt tinh thể không mặn này được đem trải ngoài đường để cho nó, cho người ta đi qua đi lại cho nó dễ dàng hơn. Khi Chúa nói về việc muối bị mất mặn, Chúa không hề có ý hăm dọa các môn đồ của Ngài là coi chừng có Ngài bị mất mặn và coi chừng có Ngài bị Chúa từ bỏ. Tại sao chúng ta khẳng định được điều này? Bởi vì lời Chúa được ghi trong sách Tin Lành Giăng đoạn 13 câu 1. Giăng đoạn 13 câu 1 viết rằng: Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Và ở câu 18 viết rằng: Ta biết những kẻ ta lựa chọn. Nhưng Chúa có một sự cảnh cáo trước. Như những hạt tinh thể không có vị mặn, những ai tự xưng mình là môn đồ của Chúa nhưng không có vị mặn thì coi chừng họ có thể là những môn đồ giả, họ không phải là môn đồ thật. Có nghĩa là bởi vì ngay từ đầu họ đã không có những tính chất mặn của muối, họ không có những phẩm chất đặc biệt của một cơ đốc nhân để có thể ướp muối cho đất này. Họ vô ích cho Chúa. Khi Chúa nói các môn đồ của Ngài, các ngươi là muối của đất, chúng ta cũng hiểu rằng Chúa nói chúng ta là muối của đất. Khi nói đến muối, một lần nữa chúng ta lại nghĩ đến vị mặn của nó. Vị mặn của chúng ta đến từ đức tin nơi Chúa. Là cơ đốc nhân, thì đương nhiên chúng ta phải có vị mặn của muối. Đó là một vị mặn đặc trưng mà chỉ một mình con cái Chúa mới có, thế gian này không có. Giống như vị mặn của muối thì chỉ một mình muối có, mà không một chất nào trong thiên nhiên có thể thay thế được chất mặn của muối. Cũng như các môn đồ của Chúa ngày xưa, vị mặn của chúng ta là những phẩm chất đặc biệt mà Chúa Giêsu đã mô tả trong bài giảng về các phước lành ở đoạn 5 từ câu 3 đến câu 11. Tôi xin mô tả những phẩm chất đặc biệt đó một lần nữa. Thứ nhất, chúng ta có tấm lòng than khóc cho tội lỗi ở xung quanh chúng ta. Đó là vị mặn của chúng ta. Thứ nhì, chúng ta có tấm lòng thương xót thai nhân bị hư mất. Thứ ba, chúng ta có sống hòa thuận với mọi người và chúng ta có làm cho mọi người hòa thuận. Thứ tư, chúng ta sống ngay thật chứ không sống giả hình. Thứ năm, chúng ta khao khát sống theo đường lối công bình của Chúa. Thứ sáu, chúng ta bằng lòng chịu khổ vì danh Chúa. Chúng ta có bày tỏ vị mặn này của chúng ta ra cho thế gian, cho thế giới này nhìn thấy trong đời sống hàng ngày của chúng ta không? Vị mặn của chúng ta đó là niềm vui, là hy vọng, là sự bình an, bởi vì chúng ta có đức tin nơi Chúa. Nếu người lân cận của chúng ta có sự thất vọng, có sự buồn thảm hoặc lo lắng, chúng ta có dùng vị mặn của chúng ta để giúp đỡ họ chưa? Vị mặn của chúng ta đó là những việc làm nhân lành của tình yêu thương. Những lời nói và hành động tích cực của chúng ta có dùng để an ủi những người lân cận của chúng ta hay không? Vị mặn của chúng ta đó cũng là một nếp sống đạo đức và thánh thiện theo luật pháp của Chúa. Chúng ta có bày tỏ nó ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta không? Khi nói đến muối, chúng ta cũng nghĩ đến màu sắc của muối. Màu sắc lóng lánh của muối thể hiện sự tinh khiết. Là muối của đất, chúng ta là một tấm gương về sự trong sạch, tinh khiết ở trên đất này. Sự trong sạch của chúng ta được thế giới nhìn thấy hàng ngày, trong cách sống, trong lời nói, trong cách cư xử, trong cử chỉ thái độ của chúng ta, và luôn cả trong sự suy nghĩ của chúng ta. Vào khoảng cuối thế kỷ thứ 2, trong một bức thư dài có tên gọi là Lebit Adionet, mà các nhà sử học không biết tác giả là ai, đã được gửi cho hoàng đế La Mã để xin ông chấm dứt các cuộc bắt hại Cơ Đốc nhân. Trong lá thư này, tác giả viết rằng thế giới này sẽ bị sụp đổ nếu các Cơ Đốc nhân không có sống ở trong đó. Tại sao tác giả nói như vậy? Ngày hôm nay chúng ta nhìn vào trong xã hội chúng ta đang sống, nó bị hư hỏng một cách dễ dàng bởi sự tham lam, sự trụy lạc, sự thờ ơ lãnh đạm và sự suy đồi của nền tảng đạo đức. Đó là sức mạnh của sự chết. Những điều này dẫn thế gian đi đến sự chết. Xã hội của chúng ta bị thối rữa mau chóng nếu nó không được ướp muối bằng sự hiện diện của các Cơ Đốc nhân. Nếu vị mặn của muối được dùng để ngăn chặn sự nhiễm trùng và diệt chết vi khuẩn, thì vị mặn của chúng ta cũng được Chúa dùng để ngăn chặn những ý tưởng, những hành động tội lỗi trong xã hội mà đang làm băng hoại đạo đức của xã hội. Là con cái của Chúa, chúng ta có vị mặn, chúng ta phải sử dụng vị mặn của chúng ta. Khi Chúa nói các ngươi là muối của đất, Chúa cho thấy rằng Chúa rất yêu thế giới này, là thế giới do chính bàn tay của Ngài dựng nên. Bởi sự công bình của Ngài, Ngài sẽ đến xét đoán và loại trừ tội lỗi ở trên thế giới này. Nhưng trước khi Ngài này xảy ra, Chúa muốn rằng mỗi một con cái của Chúa từ thế hệ này qua thế hệ khác thay phiên nhau làm muối của đất, để ướp vào trong đất này, để giữ cho nó không bị thối rữa bởi tội lỗi. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta trở thành những chứng nhân cho Ngài, vì chúng ta có vị mặn của muối. Chúng ta không thể nói tôi là Cơ Đốc nhân nhưng thể hiện sự thụ động, sự nhút nhát, hoặc im lặng, hoặc là chạy trốn trước những hoàn cảnh khó khăn của người lân cận và trước những vấn đề vô đạo đức của xã hội. Chúng ta hãy sử dụng vị mặn của chúng ta, hãy hành động bằng việc làm và bằng lời nói một cách tích cực trong xã hội. Vì Chúa dùng vị mặn của chúng ta giống như chúng ta dùng vị mặn của muối. Chúng ta phải có ích lợi cho Ngài giống như muối có ích lợi cho chúng ta. Là những Cơ Đốc nhân được Chúa gọi là muối của đất, đó là một niềm vinh hạnh vô cùng cho chúng ta, vì điều này chứng tỏ Chúa tin cậy chúng ta. Chúng ta phải tự mình kiểm tra lại để xem Vị mặn của chúng ta có được sử dụng để nêm và để ướp muối cho đất này chưa? Chúng ta phải tự kiểm tra lại, chúng ta đã dùng hết vị mặn của mình đang có chưa? Hay là hà tiện dùng chút chút, lâu lâu thấy ai đó tội nghiệp, chúng ta an ủi một chút, xong rồi đi về nhà đóng cửa lại? Hay là vị mặn của chúng ta đã bị cất ở đâu đó đến nỗi chúng ta quên luôn, rồi chúng ta tưởng là chúng ta không có vị mặn, rồi chúng ta xin Chúa ban cho con có tấm lòng thương xót, xin Chúa ban cho con cái này cái kia, nhưng thật ra tất cả những vị mặn của chúng ta, Chúa nói rằng, Chúa xác định rằng chúng ta đã có nó rồi, bởi vì chúng ta là môn đồ của Chúa. Tôi xin nhắc lại, bởi vì một cơ đốc nhân thật, một con cái Chúa thật, thì đương nhiên và chắc chắn phải có vị mặn. Vì Chúa đã xác định điều này trước khi Ngài kêu gọi chúng ta trở thành muối của đất. Vì như những hạt tinh thể không có chất mặn thì vô ích và bị quăng ra ngoài. Cũng vậy, người nào xưng mình là cơ đốc nhân nhưng nhợt nhạt thì không phải là một cơ đốc nhân thật, vì anh ta không có chất mặn của muối, anh ta không có những phẩm chất đặc biệt của cơ đốc nhân mà được Chúa mô tả ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 3 đến câu 11. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai để học về đề tài sự sáng của thế gian. Chúa nói với các môn đồ, các ngươi là sự sáng của thế gian. Ngài muốn nói đến sự sáng nào? Chúng ta xem điều thứ nhất Chúa muốn nói đến sự sáng, đó là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu và tin lành mà Ngài rao giảng, đó là sự sáng. Trong sách Giăng đoạn 8 câu 12, sách Giăng đoạn 8 câu 12 viết rằng: Ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Chúa Giê-xu nói rằng chính Ngài là sự sáng của thế gian. Tin lành mà Ngài rao giảng cũng là sự sáng của thế gian. Khi chúng ta đọc trong sách Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 và 20, đoạn cuối của sách Ma-thi-ơ, phần cuối cùng, chúng ta hiểu rằng Chúa sai môn đồ của Ngài đi vào trong thế gian để làm gì? Để rao truyền tin lành của Ngài. Sau đó, Phao-lô cũng đã xác nhận rằng rao truyền sự chết và sự sống lại của Chúa, tức là rao truyền ánh sáng, được chép trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 26 câu 23. Sách Công vụ đoạn 26 câu 23, rao truyền sự chết và sự sống lại của Chúa, tức là rao truyền ánh sáng. Chúa nói rằng các môn đồ là sự sáng của thế gian. Chúa dùng từ ngữ thế gian để chỉ về một nơi tội lỗi, tâm tối và hư mất. Chúa dùng từ thế gian để nhấn mạnh với các môn đồ rằng đó là một cái nơi mà các môn đồ phải bước vào và phải sống ở trong đó, phải làm sứ mệnh của mình, nhưng họ không được dự phần vào trong sự gian ác của thế gian. Trong lời cầu nguyện của Chúa được ghi trong sách Giăng đoạn 17 từ câu 15 đến câu 16, Giăng đoạn 17 câu 15 và 16, Chúa cầu nguyện rằng: Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Ở trong câu 18, Giăng đoạn: Như Cha đã sai con đi trong thế gian, con cũng sai họ trong thế gian. Chúa sai các môn đồ của Ngài đi vào trong thế gian, và Ngài xác định rằng họ là sự sáng của thế gian. Họ không tự mình sản sinh ra một ánh sáng mới lạ, hay là tự mình họ phát ra ánh sáng, nhưng họ có sự sáng của Chúa Giê-xu và tin lành mà Ngài đã rao giảng. Đó chính là sự sáng mà các môn đồ phải soi ra trước mặt người ta trong thế gian tăm tối này. Khi Chúa nói các ngươi là sự sáng của thế gian, các môn đồ hiểu ngay là Chúa muốn nói đến sự tỏa sáng của một cái đèn. Tại sao? Bởi vì tiếp theo đó Chúa đã đề cập đến việc thắp đèn rồi để dưới cái thùng. Hình ảnh sự sáng rất quen thuộc với dân Israel vào thời đó. Họ biết rằng đấng tiên tri Esai đã loan báo về sự xuất hiện của một sự sáng lớn cho những ai đang đi trong chỗ tối tăm, được viết trong sách Esai đoạn 9 câu 1 và câu 2. Esai đoạn 9 câu 1 và câu 2, cho những ai đang trong chỗ tối tăm. Dân Israel đang chờ sự sáng đó. Sứ đồ Ma-thi-ơ đã nhận biết rằng sự sáng đó chính là Chúa Giê-xu. Và ông đã dùng lời của tiên tri Esai để minh chứng cho sự ra đời của Chúa Giêsu được ghi trong sách Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 15-16. Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 15-16. Các môn đồ của Chúa là sự sáng của thế gian vì họ là sự phản chiếu thật về cuộc đời và về sự dạy dỗ của Chúa. Họ không được che giấu sự sáng mà họ đã nhận được, nhưng họ phải để cho mọi người nhìn thấy rõ ràng, như người ta nhìn thấy cái thành ở trên núi. Và họ phải chiếu ra sự sáng của Chúa một cách công khai ở giữa thế gian bằng lời nói và bằng hành động. Để làm chi? Trong câu 16 ghi rằng đặng họ thấy, có nghĩa là đặng thế gian thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Nếu các môn đồ chỉ làm muối thôi, chỉ sống đạo đức và làm các việc lành thôi mà không làm sự sáng, không rao giảng và không làm chứng về Chúa bằng lời nói, thì thế gian này sẽ không nhận ra việc lành của họ là đến từ đức tin. Và vì vậy thế gian cũng sẽ không thấy được Chúa Giêsu là đấng đã sai họ, và cũng sẽ không thấy được Đức Chúa Trời là nguồn của sự sáng. Để danh Đức Chúa Trời được khen ngợi bởi môi miệng của người ta trên thế gian này, các môn đồ phải soi tỏa ra trước mặt người ta sự sáng mà họ đã nhận lãnh từ nơi Chúa, cùng một lúc với các việc lành họ làm. Khi Chúa Giêsu nói với các môn đồ, các ngươi là sự sáng của thế gian, chúng ta cũng hiểu rằng Chúa nói rằng chúng ta là sự sáng của thế gian. Sự sáng của chúng ta đến từ đâu? Cũng như các môn đồ, sự sáng của chúng ta là đến từ sự sáng của Chúa. Chúng ta có lời của Chúa trong Kinh Thánh. Chúng ta có sự hiện diện của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Và chính chúng ta đang bước đi trong ánh sáng của sự sống. Nếu chúng ta là sự sáng, đó là vì chúng ta nhận sự sáng từ nơi Chúa. Khi tôi học đến đây thì tôi liên tưởng đến sự ánh sáng của mặt trăng. Thường thường khi trong đêm trăng rằm, người ta hay nói trăng sáng quá, trăng đẹp quá. Nhưng người ta cũng biết rất rõ rằng mặt trăng thì không thể tự mình nó sáng, chẳng qua là nó được mặt trời chiếu vào. Chúa kêu gọi chúng ta là sự sáng, và Chúa ban cho chúng ta sự sáng của Chúa. Vậy thì chúng ta đã làm gì với sự sáng mà chúng ta đang có? Ở trong sách Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 5, Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 5, sứ đồ Phao-lô đã nói rằng: vả, chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Giêsu Christ, tức là Chúa. Sự sáng mà chúng ta đang có, chúng ta phải mạnh dạn soi nó ra trước mặt mọi người, chứ không che che đậy đậy, giấu giấu giếm giếm. Không ai thắp đèn rồi để dưới cái thùng, xong người ta để trên trần đèn, thì nó soi sáng mọi người trong nhà. Trích dẫn từ trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 15. Sự sáng của chúng ta, đó cũng là sự sáng của Chúa ở trong chúng ta, phải được chúng ta dơ cao lên để soi sáng ở khắp mọi nơi trên thế gian này. Chúng ta không được cảm thấy ngại ngùng, hay là nhút nhát, hay ngượng ngập khi chúng ta phải xưng danh Chúa ra và làm chứng về Chúa cho những người lân cận. Trong các buổi thảo luận và trò chuyện với bạn bè ngoài đạo, chúng ta phải chia sẻ quan điểm của Cơ Đốc nhân một cách thẳng thắn, rõ ràng, công khai, bằng cách trưng dẫn lời của Chúa trong Kinh Thánh. Chúa muốn chúng ta xưng Ngài ra ở nơi công cộng, có nghĩa là chúng ta phải làm chứng về Ngài, cho dù chúng ta đang trong hoàn cảnh bị thử thách hay bị bắt bớ. Được viết trong sách Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 32-33. Tôi xin mời một tín hữu trong hội thánh đọc trong sách Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 32-33. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 32-33. Xin mời một tín hữu lớn tiếng đọc ạ. Cảm ơn. Hãy để sự sáng của chúng ta, sự sáng của Chúa được soi ra trước mặt người ta, để người ta thấy được vị mặn của chúng ta mà ngợi khen Đức Chúa Trời, chứ không ngợi khen chúng ta. Hãy rao giảng tin lành và làm chứng về Chúa Giêsu cho bạn bè và người lân cận của chúng ta, để họ hiểu được lý do tại sao chúng ta làm việc lành và lý do tại sao chúng ta sống đạo đức, để họ ngợi khen Đức Chúa Trời của chúng ta. Tôi đi đến điểm thứ ba, đó là làm muối và làm sự sáng là một sứ mệnh duy nhất được thực hiện cùng một lúc. Chúa thực hiện sứ mệnh này cùng với chúng ta. Vì bởi vì sao? Bởi vì Chúa biết chúng ta có vị mặn của muối, chúng ta có những phẩm chất đặc biệt của một cơ đốc nhân. Chúa cũng ban cho chúng ta sự sáng của Ngài, là lời của Ngài và sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời của chúng ta. Sống trên đất này và sống trong thế gian tăm tối này, chúng ta không phải là một cơ đốc nhân lạc lẽo và lờ mờ, nhưng chúng ta là những cơ đốc nhân tích cực giống như muối và rõ rệt giống như sự sáng. Làm muối và làm sự sáng là một sứ mệnh phải được thực hiện cùng một lúc trong đời sống của chúng ta. Tại sao? Vì nếu chúng ta làm việc lành mà không rao giảng và làm chứng về Chúa, thì thế gian sẽ không nhận ra rằng việc lành của chúng ta là đến từ đức tin nơi Chúa. Bởi vì thế gian cũng nhìn thấy có rất nhiều những người không tin Chúa, người ta cũng làm những việc công đức. Thế gian thì ngu muội, làm sao thế gian có thể phân biệt được việc lành nào là đến từ đức tin nơi Đức Chúa Trời và việc lành nào đến từ tấm lòng của con người? Thế gian không biết. Chính vì vậy khi chúng ta làm việc lành, chúng ta phải kèm theo những sự làm chứng và những lời rao giảng về lời Chúa trong Kinh Thánh, để cho thế gian nhìn thấy được việc lành của chúng ta là đến từ đức tin nơi Chúa. Và rồi danh Chúa sẽ được vinh hiển, bởi vì thế gian sẽ nhìn biết Chúa và ngợi khen Chúa. Còn nếu chúng ta đi ra rao giảng tin lành của Chúa nhưng không chiếu ra các việc lành của chúng ta, vậy thì chúng ta chỉ là những cơ đốc nhân giả, bởi vì chúng ta không có những vị mặn thiệt để thực hiện các việc lành. Chúa hứa rằng Ngài ở cùng chúng ta luôn cho đến tận thế. Vậy trong mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh, khi chúng ta làm muối của đất và làm sự sáng của thế gian, chúng ta không làm một mình, nhưng chúng ta đồng công cộng tác với Chúa. Bởi vì đất này và thế gian này, mọi sự trong đất này đều thuộc về Chúa, và Chúa là đấng tại trị mọi sự, nhưng Chúa giao cho chúng ta làm. Đó là bởi vì Chúa muốn chúng ta đồng công cộng tác với Chúa. Chúng ta cần có một mối tương giao liên tục với Chúa và sự hiểu biết về lời của Ngài. Chúng ta cũng cần phải bước đi theo lời dạy của Ngài mỗi ngày. Vì qua mối tương giao giữa chúng ta với Chúa, Chúa sẽ dạy chúng ta và khích lệ chúng ta thực hiện sứ mệnh này trên đất. Chúa cũng ban cho chúng ta sự khôn ngoan để thực hiện sứ mệnh này. Tại sao chúng ta cần có sự khôn ngoan? Bởi vì làm muối của đất, chúng ta phải sống hòa mình vào trong thế giới do Chúa tạo dựng, để cách sống đạo đức và việc làm nhân lành của chúng ta được ảnh hưởng tốt vào trong xã hội. Chúng ta không được sống im lặng và tách biệt với xã hội. Đừng sợ bị ô uế khi chúng ta tiếp xúc với những người ngoại đạo. Trái lại, sự tinh khiết của chúng ta sẽ làm lành những vết thương của họ. Giống như sự mặn của muối thì diệt khuẩn và chữa lành các vết thương. Nhưng làm sự sáng cho thế gian thì chúng ta cần phải có sự cẩn thận. Tôi xin nhắc lại, làm muối của đất thì chúng ta phải hòa mình vào trong đất. Nhưng làm sự sáng của thế gian, chúng ta phải có sự cẩn thận, không trà trộn và dự phần vào chung với một thế gian tội lỗi. Chúng ta phải không được đồng lòng, đồng ý và hội hiệp với những người khinh bỉ đường lối của Chúa và nhạo báng Ngài. Trong sách Thi Thiên đoạn 1 câu 1 có chép rằng: phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Hãy nhớ rằng người cầm đàn phải luôn luôn là người nổi bật nhất ở giữa ban đêm, là người đi trước để dẫn người khác đi theo mình. Chứ người cầm đàn có ai đi đằng sau không ạ? Hay là người cầm đàn thì đi theo người ta? Điều đó hoàn toàn trái với logic. Chúa của chúng ta rất là logic khi Chúa dạy rằng các ngươi là sự sáng của thế gian. Đó là bởi vì chúng ta không trà trộn vào chung với thế gian. Và lời của Chúa trong Kinh Thánh cũng ghi rõ ràng, ánh sáng và bóng tối thì không ở chung với nhau được. Vậy thì khi chúng ta là người cầm đèn, là cầm sự sáng của Chúa, chúng ta phải đứng trên cao, chúng ta soi để cho người ta đi theo chúng ta. Vì vậy khi chúng ta sống trong thế gian đầy tội lỗi này, chúng ta không trà trộn chung với sự gian ác và tội lỗi của thế gian, nhưng ngược lại, chúng ta phải soi sáng cho sự gian ác và tội lỗi của thế gian nhìn thấy lời của Chúa để đi theo, để gặp được Chúa. Làm muối của đất và làm sự sáng của thế gian, đó là làm chứng nhân cho Chúa. Chúng ta có một sứ mệnh đặc biệt để thực hiện trong đời này. Sứ mệnh đó Chúa giao cho mỗi một cơ đốc nhân, không phân biệt ai hết. Đó là chúng ta phải làm chứng và phải hành động. Sứ mệnh này đòi hỏi chúng ta phải trở nên tích cực trong xã hội, chứ không nhốt mình ở trong bốn vách tường của nhà thờ. Nhưng chúng ta phải bước ra và chúng ta hành động. Sứ mệnh này mời chúng ta bước vào trong xã hội và giơ cao ngọn đèn lên để chiếu sáng cho tất cả mọi người, không phân biệt ai hết. Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta hãy khôn khéo như rắn và đơn sơ như chim bồ câu. Chúa nói câu này khi Chúa gửi các sứ đồ của Ngài đi ra truyền giáo ở trong thế gian. Chúa dặn hãy khôn khéo như rắn và đơn sơ như chim bồ câu, được ghi trong sách Matthew đoạn 10 câu 16. Đó là vì Chúa biết rằng khi Chúa giao các môn đồ của Ngài đi vào trong thế gian, đó là một nơi rất nguy hiểm và chúng ta phải hết sức cẩn thận và khôn khéo. Chúa muốn chúng ta nhận biết rằng chúng ta cần có sự khôn ngoan của Chúa. Chúa muốn chúng ta phải có sự khôn khéo và sự suy xét để phân biệt lúc nào, ở đâu và làm gì. Bởi vì đất và thế gian là hai lãnh vực rất là khác nhau. Làm muối và làm sự sáng cũng là hai chức năng khác nhau. Chúng ta làm muối của đất, nhưng chúng ta làm sự sáng của thế gian. Một cơ đốc nhân không thể đi vào trong và sống ở trong hiệp hội của những người nghiện rượu, thí dụ vậy, sống chung với những người nghiện rượu và anh ta tuyên bố rằng tôi sống chung với những người nghiện rượu, những người nghiện ngập, bởi vì tôi muốn làm sự sáng cho họ và cho nên tôi phải sống chung với họ. Điều này là anh ta làm sai, anh ta thiếu sự khôn ngoan để suy xét việc anh ta làm. Bởi vì khi chúng ta trà trộn chung với tội lỗi thì là chúng ta sẽ trở nên hư mất giống như tội lỗi. Chúa muốn chúng ta làm sự sáng, chúng ta phải đứng ở phía ngoài của tội lỗi và những sự gian ác của thế gian. Chúng ta cần có sự khôn ngoan để phân biệt, suy xét. Vậy Chúa hứa với chúng ta ở trong sách Matthew đoạn 7 câu 11: nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi trên trời lại chẳng ban vật tốt cho những người xin Ngài sao? Theo các nhà giải kinh thì câu này là Chúa khích lệ mỗi một môn đồ của Chúa, mỗi một cơ đốc nhân cần phải cầu xin Chúa sự khôn ngoan để biết phân biệt, suy xét, để sống ở trên thế gian này. Cầu xin Chúa tiếp tục hướng dẫn và giúp chúng ta hoàn thành sứ mệnh mà Chúa giao cho chúng ta trên đất này và trong thế gian này. Bởi vì làm một cơ đốc nhân đó là làm chứng nhân cho Chúa. Chúng ta sống trên đất này và sống trên thế gian này thật không đơn giản. Chúng ta cần phải biết rằng khi nào chúng ta hòa mình vào với xã hội và khi nào chúng ta cần phải giữ gìn cẩn thận, tách biệt với tội lỗi của thế gian. Xin Chúa ban cho chúng ta có sự khôn ngoan để chúng ta biết suy xét khi nào, lúc nào, ở đâu và làm gì, để khi chúng ta gặp mặt Ngài, chúng ta không bị xấu hổ, nhưng chúng ta được Ngài khen là đầy tớ, ngay lành, trung tín. Amen. Tôi xin mời hội thánh